Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 11 câu 27 đến hết câu 28. Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người: Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng người đáp lại: Đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Trong mầu nhiệm, Thiên Chúa thực hiện được cứu độ cho chúng ta, hay cũng gọi là mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Ở trận thế này, Đức Maria là một kiệt tác để cho tất cả mọi người nhìn Đức Maria đã làm nên thánh thế nào nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu, thì chúng ta cũng phải nơi gương mặt trước. Nếu Chúa Giêsu đòi hỏi chúng con phải nên hoàn hảo như Cha trên trời, thì chúng ta có thể thưa lại rằng khó quá, vì Cha trên trời là Thiên Chúa toàn năng, làm sao mà chúng con còn làm được. Thì chúng ta không thể nào mà lại không nên hoàn hảo như mẹ Maria, bởi vì mẹ Maria cũng là người y chúng ta, mà mẹ đã biết dùng ơn Chúa để trở nên một thụ tạo tuyệt vời là vi hiển Chúa. Trong gia đình, người con cái là vi hiển cha mẹ thì được gọi là người con có hiếu. Vậy thì cụ thể thế nào để diễn tả người con có hiếu? Thứ nhất là đứa con biết vâng lời cha mẹ này, học hành giỏi này, có địa vị cao trong xã hội này, rồi thành công trong sự nghiệp, thu nhập nhiều tiền này, rồi phụng dưỡng cha mẹ, không thiếu thốn gì về của cái vật chất này. Đó. Như thế là đứa con có hiếu. Nếu dựa vào những cái điểm tôi vừa nói để diễn tả người con có hiếu thì Đức Giêsu không có đạt. Vì dưới cái mắt nhìn của xã hội thời bấy giờ, Chúa Giêsu không có địa vị. Người ta bảo mày là khùng là mắt. Mà Chúa Giêsu cũng không phải là một bậc vị vọng trong dân Do Thái. Chúa Giêsu cũng không làm rất nhiều tiền bạc để phụng dưỡng cha mẹ. Cho nên thế thì xem ra Đức Giêsu không có hiếu thảo với cha mẹ, giống như người đời người ta thường nghĩ về đứa con hiếu thảo. Nhất là chúng ta nhìn Chúa Giêsu xem ra như là làm phiền cha mẹ hơn là làm vui cha mẹ, làm vui lòng cha mẹ. Có thể lúc 12 tuổi khôn lắm, tại sao lại chốt cha mẹ ở lại đền thờ, làm cho mẹ cha mẹ 3 ngày lo lắng đi tìm con? Như thế phải là hiếu thảo ư? Còn thấy như xe, chúng ta không biết ngài cất đi vào tuổi nào của Chúa Giêsu, nhưng chỉ thấy bóng dáng của Giuse lúc tìm lại Đức Giêsu ở đền thờ, lúc đó là Chúa Giêsu 12 tuổi. Từ bấy giờ đi thì không còn thấy nói tới với Giuse nữa, coi như là ông khuất sớm lúc Chúa Giêsu 12 tuổi. Thế là từ bấy giờ, một mình Đức Mẹ, mẹ quá con cô, mẹ thắt lưng một bụng nuôi con, giáo dục con, cho đến khi con trưởng thành, đặc biệt đến tuổi 30, thì cũng như bao nhiêu người mẹ khác, thấy con mình từ 18 tuổi trở lên là đã đặt hy vọng nhờ nó rồi, và đến 30 tuổi thì nó chững chạc lắm rồi, có thể là tất cả cái niềm vui hay cái sự trông cây ổn định của đời cha mẹ ở nơi đứa con đến tuổi 30. Thế nhưng mà chúng ta lại thấy đến cái tuổi đó đáng lẽ mẹ làm ra tiền cho cha mẹ, mẹ có địa vị cao để đem lại danh dự cho cha mẹ, nhưng ngài ra đi rao giảng tin mừng đâu có đưa tiền về cho mẹ phải đâu. Rồi đi đâu ai cần cái gì thì ngài giúp đó, nhưng không phải là ngài đã cứu giúp nhiều người mà người đáp đền lại bằng quả bánh hay bằng những lời khen thưởng để Đức Mẹ vui đâu. Người khen cũng có, nhưng người chê, người chửi, người ghét thì xem ra nhiều hơn và càng ngày càng gia tăng. Thế Đức Mẹ thấy con mình bỏ nhà ra đi vào tuổi 30, thấy khổ nhiều hơn là vui. Thế như vậy Chúa Giêsu đâu có bao nhiêu Đức Mẹ đâu. Nhưng mà trong tin mừng hôm nay chúng ta lại thấy một vị ảnh rất là phấn khởi. Đức Giêsu giảng dạy hấp dẫn lắm, người ta u lại, người ta nghe thật là đông. Thế nào một người phụ nữ trong số những người ngồi nghe thấy như vậy thích quá, sao con cái nhà ai mà giỏi như vậy nhỉ, giảng hay quá, thuộc lời Chúa giỏi quá, giảng hấp dẫn quá, sao con của nhà mình toàn nói tiếng Đan Mạch. Thèm phải không? Thế cái bài thi cái ông Giêsu này sao ăn nói giỏi giang quá, hấp dẫn quá, thu phục người ta quá, thì đúng là cái bà nào đã sinh ra ông này, nuôi dưỡng và giáo dục ông này, bà có phục thật. Ước gì mình có người con như vậy. Cho nên bà hãy cất tiếng thưa, phúc thay người mẹ nào, người đàn bà nào đã sinh ra thầy, và vũ nào đã cho thầy bố sinh và dưỡng Giêsu, phúc quá, cái bà đó phúc quá. Nên Đức Mẹ nghe được câu đó chắc chắn Đức Mẹ nên là hài lòng sung sướng lắm, còn hơn là đưa tiền đưa của về cho Đức Mẹ, vì Đức Mẹ yêu mến Chúa đấy, và thấy con mình nói về Chúa tuyệt vời thì Đức Mẹ thích lắm. Đó là cách Giêsu bảo hiểu Đức Mẹ. Cho mong được tất cả mọi người chúng ta hôm nay dự lễ đây phải ghi sâu hình ảnh này và tâm hồn chúng ta. Chúng ta không giống người đời, họ đi tìm của chức vụ để làm cho cha mẹ mình rạng rỡ, mà mình quyết tâm phải giảng hay giống Chúa Giêsu, hấp dẫn giống như Chúa Giêsu. Chúa Giêsu còn hứa là làm như Ngài mà còn làm hơn Ngài nữa cơ mà. Nhưng vậy thì cha mẹ mình vinh phúc lắm đấy, báo hiếu cha mẹ bằng cách đó. Chúa dạy chúng ta báo hiếu đứng đã những vị đã sinh chúng ta và khó nhọc nuôi chúng ta bằng cách này, thì cái này chúng ta thấy dường như không ai để ý, mà có lẽ cha mẹ cũng chẳng bao giờ mà dạy con, động viên con làm như thế để báo hiếu cha mẹ. Thì chúng ta phải xét lại cái cách giáo dục con cái, cũng như cái quan điểm của người con làm cách nào để báo hiếu cha mẹ phải là giống Chúa Giêsu. Dù cái lời khen của người phụ nữ ấy làm cho mẹ Đức Giêsu đức lòng vui, nhưng Đức Giêsu chưa đồng ý. Thế thế Ngài mới nói. Và câu tung tin mừng chúng ta mới đọc được. Đúng hơn phải nói là phúc thay kẻ nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Như vậy Đức Giêsu nói câu này, Ngài xác định là cái phúc của Đức Mẹ, của Maria, không phải là bởi đã sinh ra Giêsu, đã nuôi Giêsu. Bởi vì người ta chỉ nghĩ ông Giêsu này là con của ông Giuse thợ mộc và con của bà Maria. Matthew chương 13 câu 55, người ta nghĩ như vậy rồi ta khen thôi, nghĩ là khen bà Maria với ông Giêsu là có liên hệ xác thịt. Nhưng cái liên hệ đó chẳng nhằm nhò gì đối với trước mặt Chúa. Đức Giêsu nói ở Gioan chương 6 câu 63 đó, xác thịt không suy nghĩ gì, thần khí ấy lời Chúa mới làm cho người ta sống. Thì liên hệ với Đức Maria và Chúa Giêsu liên hệ xác thịt, Chúa Giêsu bảo không suy nghĩ gì cả, thần khí lời Chúa mới làm cho sống. Cho nên cái vinh hiển của Đức Mẹ là nghe và tuân giữ lời Chúa. Tuân giữ như thế nào? Tuân giữ được Đức Mẹ, tin và phó thác cho quyền năng lời Chúa hoạt động nơi Đức Mẹ. Thì Đức Mẹ thương ngay trong lúc truyền tin này, tôi là tôi tớ Chúa, xin Chúa làm cho tôi điều Chúa nói. Tôi chỉ là đệ tớ, tôi không khả năng để làm được những điều mà Chúa đòi hỏi. Chúa thương, Chúa làm cho tôi đi, xin Chúa làm cho người tớ nữ này điều Chúa nói đó. Và mẹ được sinh con Thiên Chúa không phải bởi ý muốn xác thịt mà là bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Đó, đó là vinh dự Đức Mẹ, vinh dự Đức Mẹ. Tôi nhắc lại, Chúa Giêsu muốn nói là mẹ đã nghe lời Chúa, tin tưởng phó thác tuyệt đối, và Chúa Thần đã dùng quyền năng để làm cho Đức Mẹ sinh con Thiên Chúa. Đó mới là cái phúc. Nên tôi nhắc lại cái lời Ngài trả lời hay là Ngài nói lại cho cái người phụ nữ khen Đức Maria. Thì Ngài nói đúng hơn phải nói là phúc thay ai lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Thì Đức Mẹ trở thành cái mẫu lắng nghe và tuân giữ lời Chúa cho toàn thể xã hội, cho con cái mẹ, để chúng ta được phúc. Cho nên nếu Đức Maria không có trái tim nghe lời Chúa thì làm sao Đức Maria sinh con Thiên Chúa? Tất cả những ai được sinh ra một cách tự nhiên, gọi là theo luật chống ngoái, phải có bố có mẹ, thì người ấy phải giữ lời luật. Đối với người Do Thái, luật Môi-se là trên hết. Chẳng những giữ luật Môi-se mà còn phải giữ luật cá nhân, tức là thời khóa biểu, mỗi ngày mấy giờ mình đi ngủ, mấy giờ thức dậy, mấy giờ ăn sáng, mấy giờ đi học hay đi làm, mấy giờ trở về, có liền tự ra cho mình, gọi là luật cá nhân. Và nếu luật gia đình thì phải có luật phân phối của xã hội hay là của tôn giáo. Và ra ngoài đường phải giữ luật xã hội, tham gia sinh hoạt xã hội, cuộc sống này phải có luật xã hội. Nhưng đến Phaolô với cảm nghiệm sống luật, ông nói là luật đến với chúng ta không phải là phúc mà là họa. Tại sao? Ông bảo là luật chỉ giam chúng ta trong tội thôi, chứ đâu có phúc mà nó là họa. Tại sao Phaolô nói luật đến với chúng ta là họa chứ không phải là phúc? Bởi vì luật nào cũng vậy, luật đạo cũng như luật đời, luật chung, luật riêng đều nhằm hai tiêu chuẩn. Một là chỉ cho mọi người biết điều này xấu, đừng ai, chớ ai vi phạm nhé. Hai là luật dạy cái điều này tốt này, mọi người phải làm. Trong thực tế không ai có thể nói được là mọi điều luật cho biết xấu, luật cấm mà tôi tránh hết, không ai nói. Không ai nói là mọi điều tốt, luật rẻ tôi chú đáo, không ai nói được. Kể cả luật cá nhân mình tự ước sức mình ra luật cho mình, nhưng cũng chẳng ai giữ được. Không biết trong này có người nào mà tự ra thời khóa biểu mỗi ngày cho mình mà mình giữ được cái không nhỉ? Tôi thì tôi xin thua, dù tôi là linh thú nhận chức bản quán là như vậy. Tức là buổi sáng còn đang là muốn ngủ để cái đường báo thức bên cạnh nó rê 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 và thế nào mình đưa tay ấn ấy, ta biết rồi, thế rồi ngủ luôn. Nếu ta biết rồi ta bật cái dậy đi, nhưng mà ta biết rồi ấn nó xuống ngủ luôn. Có không? Tôi bị cái nói đó đấy, mình tự ra cho mình là ngay của tôi biết là cái giờ ấy phải dậy vừa tốt về mặt đúng giờ để làm việc, rồi sức khỏe bệnh đủ rồi và không làm tương xấu nữa, thì để cái giờ đó thì bật dậy ngay đi. Nhất là mấy đứa nhỏ sáng ta dậy cho gọi Giêsu, kéo chân ra, kéo lại dựng nó lên, nó nằm xuống. Nhưng mà cha cũng thông cảm là buổi sáng ấy, điện thoại nó reo báo thức reo reo đấy, thì cha lại nghĩ là Giêsu buồn ngủ quá đấy, nhưng mà thôi dậy đi. Để nghĩ là mấy đứa kia đâu còn đang nằm, mình không nằm đi. Xong rồi để nghĩ là mình xấu quá, gọi chúng nó dậy mà mình cứ nằm thế này, thôi bỏ dậy chứ không có để nguyên cuộc sống thì mới thức dậy được. Chứ không phải là rên rên là vui vẻ bật ngay ngay được đâu. Đấy, cái luật tự ra cho mình đã chẳng giữ được, huống chi là luật của Chúa, luật xã hội chung được báo nhiều lắm, làm ta tránh hết được điều xấu mà làm hết được điều không có đâu. Nhưng mà một người không có luật, người ta bảo là còn tệ hơn con người bất hạnh đó. Một người mà không có kỷ luật là không thể nào tiến thân được, tệ hơn người bất hạnh. Nhưng mà luật nó xen vào thì cảm thấy mình bất lực, không làm được. Đây có phải luật quẩn ngõ bi không? Cho nên Phaolô mới nói là luật đã giam chúng ta trong tội là như vậy đấy. Và Phaolô nói tiếp ở trong thư Galat chương 3:4, luật có giá trị như một quản giáo hay như một cảnh sát viên dẫn ta đi gặp Đức Giêsu, đấng duy nhất giải phóng chúng ta khỏi án của điều đó. Tại sao Chúa Giêsu chỉ hút mình Chúa Giêsu giải phóng chúng ta khỏi án của đời luật? Xét về hành động cứu độ thì Đức Giêsu đã thể hiện điều này. Ngài có một bản tính y như chúng ta nhưng mà không phạm tội, nhưng Ngài đã bằng lòng hiến mạng vì chúng ta, trải qua thử thách đau khổ, rồi sau 3 ngày Ngài phải giết Ngài, Ngài sống lại, thì Ngài có dư quyền để mà đáp cứu tất cả những người bị thử thách vì đau khổ. Đó là cái hành động cứu độ của Ngài, hành động thông cảm của Ngài trong cái thân phận làm người có thân xác khổ khổ như chúng ta, để Ngài đáp cứu những ai đến với Ngài vì đang chịu thử thách, bởi vì Ngài đã thắng nó. Mà không phải Ngài thắng nó, Ngài vượt qua thần chết thì Ngài bị giết mà thôi đâu. Vì cuộc đời của Ngài Ngài không có lệ thuộc vào bất cứ một luật nào hết. Ngay từ lúc còn đời, Ngài đã vượt xa chúng ta rồi. Chúng ta sinh ra đời phải có sự phối hợp bố mẹ. Còn Đức Giêsu đâu có luật đó. Một mình Đức Maria sinh Ngài mà Ngài trở thành một con người rất tuyệt hảo, xét về mặt cơ thể con người. Đó cần được chữa mai đâu. Rồi chữa bệnh thì đông y hay tây y đều phải giữ được vệ sinh. Cái vệ sinh là quan trọng nhất. Không chỉ vì thuốc mà không giữ vệ sinh thì không thể chữa được bệnh. Thế mà nếu cái xu chữa bệnh thì đâu có giữ vệ sinh đâu, đâu tôn trọng vệ sinh đâu. Cụ thể chúng ta đọc ở Dân chương 9, anh mù từ tuổi mới sinh đến với ngài, ngài làm cái chuyện rất là bẩn thỉu, nhổ bọt xuống đất rồi lấy tay dây dây bôi mắt nó. Trời ơi, tại vì nó mù tịt nó thấy đấy. Chứ nếu mà nó lấy mờ mờ nó chạy trốn này, ông là này làm gì bẩn thỉu vậy. Thế mà ngài làm vậy đấy, rồi ngài bảo đi rửa đi, rửa ở suối xin ơi, nó đi rửa nó phải thẳng. Đâu có cần luật nào đâu, đâu có cần phải bắt mạch với đời chuẩn bệnh nào rồi như thế nào là thuốc thang kỳ toa cũng cần, làm cái chuyện bẩn thỉu chẳng khoa học, chẳng luật lệ gì. Vậy mà nói vậy. Rồi đặc biệt đối với người Do Thái, luật tôn giáo, luật đạo của họ là giữ ngày Sa-bát là quan trọng lắm, không được làm cái gì kể cả việc này trong ngày Sa-bát. Phải nghĩ làm là xúc phạm đến Thiên Chúa, vì cái ngày Sa-bát là ngày dành riêng để tôn thờ Thiên Chúa. Thế mà Đức Giê-xu này cứ vi phạm cái ngày Sa-bát. Trong bốn tin mừng ghi lại cho chúng ta 6 lần Đức Giê-xu vi phạm ngày Sa-bát. Lần thứ nhất ở Ma-thi-ơ chương 12 câu 9 tiếp theo, người có tay khô bại được Đức Giê-xu chữa lành hôm đó vào ngày Sa-bát. Rồi ở Luca chương 13 câu 10 tiếp theo, một người phụ nữ 18 năm còng lưng xuống không đứng dậy được, ngày cũng chữa lành, ngày uốn cho thẳng hôm đó lại cũng vào ngày Sa-bát. Rồi trường hợp thứ ba ở Luca chương 14, một người bị bệnh phù thủng, ngày cũng chữa lành vào ngày Sa-bát, ngày thứ bảy là ngày luật công. Rồi thứ tư ở Dân chương 5, một người bị bệnh 38 năm nằm ở bên bờ giếng Bethsaida, ngài cũng chữa lành hôm đó vào ngày Sa-bát. Lần thứ năm, ngài dùng 5 chiếc bánh 2 con cá để nuôi một đoàn đủ dân đông vô chừng kể ở Dân chương 6 câu 14, hôm đó cũng là ngày Sa-bát. Lần thứ sáu, Chúa Giê-xu chữa cho tên mù ở tuổi mới sinh ở Dân chương 9 câu 16, cũng là ngày lễ nghỉ, ngày luật cấm. Và sau cùng đấy, sáu cái điều đó, sáu cái lần Chúa Giê-xu vi phạm đó mà bốn tác giả tin mừng ghi lại cho chúng ta đó, là có ý nói cái gì? Sáu cái lần này vi phạm ngày Sa-bát mà ngài làm cái gì cũng là tuyệt vời, mặc dù là xúc phạm đến Chúa mà Chúa vẫn chúc lành cho mẹ làm, ai cũng khen là tuyệt vời. Tuyệt vời có nghĩa là ngài còn năng, ngài không lệ thuộc vào luật. Để cho chúng ta nhớ đến tuổi xưa trong tuần sáng thế, Thiên Chúa trong 6 ngày á, Chúa chẳng có giữ một cái luật nào hết mà Chúa tạo dựng vũ trụ. Nói hay có ánh sáng là nó có. Còn chúng ta muốn có ánh sáng thì làm sao? Ta phải có luật, đây là phải những điện phải có dây nóng ở trên này, nó chạm nhau nó mới còn sáng chứ. Còn chúng ta hay có ánh sáng là nó có. Rồi nước, rồi ngày thứ ba là cây cối, ngày thứ tư là tinh tú, ngày thứ năm là động vật, ngày thứ sáu là ngay nói là có quyền năng đó. Cho nên trong Thân Ước ghi 6 lần Đức Giê-xu vi phạm ngày Sa-bát mà ngài làm rất tốt đẹp, để cho người ta nhận ra rằng ngài vốn là Thiên Chúa, ngay từ tuổi xưa tạo dựng Chúa đã tỏ cái quyền năng đó trong 6 lần. Vì thế Thánh Phaolô nói với chúng ta trong thư Galat Chương 3 câu 25-29 nói thế này: khi đức tin đến thì chúng ta không còn ở dưới quyền giam hộ nữa. Thật vậy, nhờ đức tin tất cả anh chị em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Quả thế, bất cứ ai trong anh em được đã nhận cái chức thánh tẩy thì anh em đã thuộc về Chúa Kitô rồi. Để mặc lấy Đức Kitô, không còn phân biệt Do Thái Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh chị em chỉ là một trong thân mình Đức Kitô. Mà nếu đã là thuộc về Chúa Kitô thì anh chị em cũng là dòng dõi Abraham, những người được thừa kế theo lời Chúa đã hứa cho dòng tộc này là được chúc phúc. Đến với Chúa Giêsu thì được điều đó, sinh lại thôi, sinh lại bởi nước và thánh thần, chứ đâu phải là sinh lại theo quy luật chấm mái đâu, mà trở nên dòng dõi của Abraham, mà được thừa hưởng lời chúc phúc. Cho nên đúng với lời chúng ta làm là Chúa là đấng thành tín, giữ lời giao ước, lời chúc phúc cho dòng dõi Abraham. Nên thậm chí cả khi chúng ta phạm tội nữa, Ngài có giáng họa trên chúng ta cũng là để huấn luyện và cứu chúng ta mà thôi. Đoạn sách Thánh Môn sư Gioan chúng ta vừa nghe đọc ở chương 4 từ câu 12 đến 21 đã nói, Thiên Chúa đã nói thế này: ta sẽ ngự tòa xét xử mọi dân mọi nước, tức là ai cũng bị Chúa xét xử vì sự gian ác của chúng trong cánh đồng trung thần, mặt trời mặt trăng mở tối đi, các vì sao chẳng còn chiếu sáng nữa. Từ Jerusalem tiếng người vang dội, trời đất rung chuyển, nhưng Chúa là nơi ẩn náu, là nơi trú ẩn cho Israel. Sự kinh hoàng như vậy, nhưng mà đây là nơi trú ẩn cho dân Chúa trọng. Jerusalem sẽ trở thành nơi thánh, ngày ấy núi non sẽ tiết ra nước ngọt như nho, và đồi đống chảy ra tràn trề sữa mật. Từ mọi khe suối miền Giuđa, nước sẽ tuôn trào quần quật, một mạch nước từ nhà Chúa sẽ vọt ra tưới thung lũng. Như thế dân Giuđa sẽ không còn ở mãi, sẽ được ở mãi mãi, và Jerusalem sẽ có người đến ở muôn đời, tức là báo trước về hội thánh là Jerusalem của Ngài, hay là báo trước nước trời Jerusalem trên trời mà trong sách Kệ Huyền Thánh Gioan đã nói lên. Thì Chúa đứng xét xử dân Ngài vừa là để thanh luyện và để cứu độ và cho dân Ngài định cư nơi Ngài đã chủ liệu tất cả những hạnh phúc cho. Nhưng đối với dân ngoài, cũng đoạn sách Gioan này nói, dân ngoài như đế quốc Ai Cập, như dân Ê-đôm, chúng phạm tội thì Chúa không thương, Chúa không cứu. Nơi thành của chúng giống như sa mạc, nơi thành của chúng bị tan hoang, bởi vì chúng đã sát hại dân Israel, dân Chúa chọn. Cho nên ai động đến dân Chúa chọn thì Chúa sẽ diệt cái dân đó để bảo vệ những người Chúa đã chọn. Đó, đoạn sách Gioan chúng ta mới đọc lại như thế. Thế nên đúng với cái lời đáp ca chúng ta mới đọc, trước thánh nhan Chúa người công chính vui mừng. Người công chính đây không phải là công đức của mình, mà chúng ta luôn luôn phải hiểu cái từ công chính trong Thánh Kinh là được Chúa Kitô cứu độ mới gọi là công chính. Trước nhan Thánh Chúa người công chính nhảy vui mừng, Thánh Vịnh 9:17-96 của Ngài đáp ca chúng ta mới đọc. Cho nên hạnh phúc cao cả Chúa ban cho những người sống như Đức Maria, nghe và thực hành lời Chúa, thì cái ơn phúc này rõ ràng Chúa không dành riêng cho Maria mà dành riêng cho tất cả những người có một đời sống noi gương Đức Mẹ, nghe và thực hành lời Chúa. Đó là giao ước muôn đời Chúa đã đặt ra và Ngài nhớ mãi.